rõ ràng. Cái gì nó kinh nào thì nó nói ra cái đó để cho mình thấy rằng tại sao mà mình cúng mà mình biết được rằng, chứ không phải là nói vậy là họ làm sai và mình không tin. Đúng, nhưng mà đúng với ai? Thì trong cái ngày rằm tháng 7 cũng vậy, người ta gọi là thí thực, thí cho cô hồn. Tại vì cô hồn là loại quỷ đói, là những người không có ai cho ăn hết, cho nên cho đó nó sẽ phất pha phất phượng. Cần cổ rất là nhỏ và nó chỉ hưởng hơi thôi. Nghe khua, nghe động chén, động chảo là cô hồn nó có mặt, thì người ta sẽ thí thực cho cô hồn đó. Và với một cái niềm nữa là cảm thương, bởi vì những chúng sanh khổ đau mà rơi vào cái ngạ quỷ, thì chúng ta thí thực được. Thì chúng ta dừng lại cái phần mà nói về nữa là về cái mà xá tội vong nhân. Bây giờ thầy sẽ nói về cái ngày liên hệ đến cái phần nữa là trong Vu Lan, mà hôm nay chúng ta nói về cái ý niệm của người cha, tức là chúng ta nói về cái báo hiếu mà của người cha. Thì cái phần của cha thì nó cũng lớn, cũng giống như người mẹ vậy đó. Tức là nói cho cùng á, là cái sự nữa là hiếu thảo của người con. Phải biết rằng là ngoại trừ nữa là hai đấng sanh thành của mình á, thì trong đó có cha, có mẹ. Và cha luôn luôn giữ một cái vai trò là chủ đạo trong cái phương diện đời sống của mình. Cho nên cũng có ít có người làm thơ về cha, là vì thiệt ra làm thơ của cha đó họ không có tha thiết được, không có, bởi vì cha khó quá, cha cứng rắn quá, cha nghĩa là cái bằng nữa là có vẻ là ít có nghĩa là thân cận khóc lóc như người nữ, thành ra vì vậy nghĩa là không làm thơ được. À, trong khi cái chất liệu của người mẹ, tức là chất liệu của nữ tính gọi là trữ tình đó, thì dễ làm thơ hơn. Nhưng mà thầy sẽ đọc cho các vị nghe một cái bài thơ mà của một cái Phật tử mà nói về cái người cha của mình, làm thế nào để người cha có một người con có một cái chỉ đạo cho cái bước đường đi của mình. Thì bài thơ này là của Phạm Như Vân, tức là lời của riêng con, cái tựa đề bài thơ: con chẳng bao giờ nhận từ cha một nụ hôn, một ngọn roi nhẹ nhàng dạy bảo, một giọng nói say sưa ngọt ngào kể chuyện, một ánh mắt nhìn âu yếm trang nghiêm. Nhưng mà cha đi rồi, đi vào cõi thiêng liêng, mẹ nén nỗi đau riêng, lo việc chung cho gia đình và xã hội. Vất vả sớm trưa chiều tối, mẹ như thân cò lặn lội bờ sông. Mẹ yêu cha biết mấy mặn nồng, con ơn mẹ núi sông nào sánh nổi. Mẹ dạy con từ khi tập nói, hai tiếng đầu đời dạy con gọi cha ơi. Tức là người mẹ dạy cho con á, thì dạy như vậy, dạy hai tiếng gọi đầu đời, gọi là cha ơi. Hai tiếng đầu đời như cánh bổng đưa nôi, ru con thấm sâu bao lời mẹ kể. Hai mẹ con suốt đêm dài thủ thỉ, mẹ lại cười con chỉ giống cha thôi. Con giống cha từng bước vào đời, như cánh bùm căng no lời gió gọi. Tim rực cháy ngọn lửa hồng sáng chói, hồn mơ ánh sao trời vời vợi đêm khuya. Mất cha rồi niềm đau ai sẽ chia, mẹ không thể đền bù tất cả. Con sẽ chọn những chữ thánh hiền khi vào trong sách vở, cứ coi là lời răn dạy của riêng cha. Bởi vì cái lời cha dạy thì trong ý này nói rằng giống như lời của thánh hiền, để làm hành trang vào đời cho những chuyến đi xa, và khi trở về con sẽ kết những đóa hoa hồng thơm dâng tặng mẹ. Bài thơ của Phạm Như Vân thì có một cái ý rất là nhỏ, rất là dễ thương, mà để các Phật tử thấy rằng là cái người cha đó, người không có những cái hình ảnh mà giống như chúng ta đọc những bài thơ của mẹ mà là ướt át, là ngọt ngào, là thương con. Nhưng mà ngược lại, người cha giống như một cái bóng mát, một nhân từ. Nhưng mà những lời của người cha giống như những cái lời của thánh hiền vậy, tức là sẽ làm cái con đường chỉ đạo cho cái người con. Tức là người con trong tương lai có đi vào cảnh giới nào nữa thì cũng một cái gen, tức là trong máu, trong huyết của người con sẽ có chất liệu của người cha. Và hôm nay cái ngày mà ngày cuối của tháng 7 cũng liên hệ, chúng ta có một cái hạnh phúc là chúng ta có cái ngày nữa là Father Day, chúng ta có ngày nữa là về cha. Và các vị biết rằng thầy cũng vậy, thầy còn cha. Mà mỗi lần mà thầy gọi hoặc là thầy nói chuyện với ông già hay ông cụ á, là ổng chỉ nói, mà ổng cứ hỏi thầy là khi nào về, mà thầy nói rằng bây giờ thầy muốn lãnh qua bên này để đi chơi, ổng không chịu. Ông già là không đi đâu nữa, 80 rồi đi làm gì. Thầy hỏi rằng nếu mà bây giờ thầy về làm gì, ổng nói chỉ có trong thầy về để mà đi đây đi đó, đi chung vậy đó, để là được đi gần đi chung vậy thôi. Và nó là nhiều khi là mỗi lần thầy về thăm nhà mà gặp ông cụ vậy, hai người, nhưng mà đàn ông mà các vị biết ít nói chuyện lắm, mà nói chuyện tức là nói chuyện công việc của thầy, thành ra nữa là ổng lắng nghe, mà công việc của thầy nó nhiều lắm, thành ra mỗi lần thầy nói nhiều khi là nói tới 1-2 giờ sáng. Rồi các vị biết là ông cụ thầy ổng nói sao, ổng nói rằng là nghe thầy nói chuyện với lại cái công việc của thầy đó, ổng thấy thầy còn già hơn ổng nữa, ổng thấy thầy còn già hơn ổng nữa. Nghĩa là thiệt ra công việc của thầy với lại công việc ngay cả khi còn ở Việt Nam là công việc nó rất là nhiều, và về cái hiểu biết, về kiến thức nó rộng, nó nhiều lắm. Thành ra vì vậy ổng nói rằng, nghĩa là nghe thầy nói chuyện á, ổng thấy thầy còn già hơn ổng nữa. Thì bây giờ thì không biết bao giờ có dịp để mà cũng như mình nói về đó, mà cũng như là để dẫn đi vòng vòng để cho ổng một lần nữa là thỏa nguyện. Nhưng mà hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được một vài công việc đó mà chúng ta không có bị nữa là hối hận, không bị hối hận. Thì ở đây đó cái ý niệm về người cha đó, mà ở trong cổ lòng của thầy đó, tức là ngày thầy còn nhỏ vậy, mà lúc thầy ở Việt Nam á, thầy hay đi giảng á, thầy cũng nhớ mấy cái người mà người đàn ông ở Việt Nam mình á, mà buổi chiều mà thấy nó là cái bằng tần tảo đi đón con, mà có những bài thơ nói về người cha mà nói đơn giản thôi, chẳng hạn như là nói nghĩa là nhông 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 cha làm con ngựa cởi, nghĩa là cho con đi khắp cả phương trời, nhông 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 con là cha làm con ngựa cởi, đưa con vào đời đi khắp nẻo con ơi. Mà mình thấy nghĩa là cái người đàn ông đó, họ có những cái biểu lộ về nghĩa là về cái thương con nó không có giống như người mẹ. Và khi một cái người đàn ông bên xứ bên Tây được vậy, mà khi mà họ lo lắng cho con, các vị biết là họ lo lắng cho một cái tương lai, cho một cái sự nghiệp của nó nhiều hơn là những cái việc nữa là chăm sóc từng cái miếng ăn hoặc là cái áo, cái quần cho nó. Nhưng mà họ phải tính coi là phải đưa cho nó đi vào con đường nào, phải giáo dục làm sao để cho nó, nghĩa là sau này khi mà nó lớn rồi thì nó khỏe, nó có một sự nghiệp cho nó. Nên cái quan điểm của người đàn ông về đứa con nó như vậy, mà làm cho nếu mà đứa con còn nhỏ nó không thể thấy hết được điều đó. Bởi vì những đứa con có nhu cầu nó về tình cảm nó khác, mà trong khi cái phần đó là lý trí của người cha đó, họ hướng dẫn cho đứa con đó, nó sẽ khác đi. Và thầy biết rằng nghĩa là những người cha đó, bất cứ người đàn ông nào họ cũng thương con. Và nếu mà một đứa con á, mà nó có hạnh phúc mà được, nó hiểu được cha đó và nó